This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên, trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào Hoàng Thủy tại Dallas. Chúng ta đã đến ngày cuối tuần thứ Sáu rồi, Hoàng Thủy ơi.
Dạ vâng, bây giờ đã là ngày thứ Sáu, có rất là nhiều người ngày hôm nay đang mong mỏi là hết một ngày để ngày mai có thể cùng với gia đình hưởng một cái buổi cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Hoàng Thủy xin kính chào quý thính giả hai miền, chào anh Đăng Khoa và Khôi Nguyên. Thưa quý vị, Dallas hiện giờ nhiệt độ đang là 81 độ, hôm nay sẽ nóng hơn ngày hôm qua. Ban ngày thì trời nắng đẹp, chiều sẽ có một vài nơi có mây, đến tối thì trời sẽ trong xanh, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 101 độ, thấp nhất là khoảng 81 độ. Ngày hôm nay thì ban ngày thì sẽ có khoảng 10% cơ hội mưa, nhưng mà buổi tối thì lại không có cơ hội mưa nào cả. Ngày mai thứ Bảy, một vài nơi sẽ có mây, mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 99 độ, thấp nhất là 78 độ, có khoảng 20% cơ hội mưa. Sang ngày Chủ nhật thì có một vài nơi có mây, nhiệt độ cao nhất là 100 độ, thấp nhất là 78 độ. Ngày không có cơ hội mưa nào cả, nhưng đêm thì lại có khoảng 10% cơ hội mưa. Không biết thời tiết ở Houston hôm nay thì như thế nào?
Chị Vân, Houston thì ngày hôm nay thì đúng là sau khi mà có những cơn mưa từ đầu tuần ngày hôm qua đã không còn mưa nữa và nhiệt độ bắt đầu nó sẽ tăng dần lên, và người ta nói rằng là cuối tuần sẽ là những cái ngày khá là nóng như thành phố Houston. Bên ngoài bây giờ đã là 80 độ, tuy nhiên thì có thể cảm nhận là lên tới 86 độ. Hôm nay lên cao là 95 với 10% cơ hội mưa, mây rải rác một vài nơi, và buổi tối xuống thấp là 77. Gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và qua ngày mai, ngày thứ Bảy cũng như là ngày Chủ nhật, hai ngày cuối tuần, thì chúng ta sẽ thấy những con số chín xuất hiện nhiều hơn. 93 độ nhiệt độ cao nhất vào ngày mai, buổi tối xuống thấp là 79. Nhiệt độ này cũng sẽ không thay đổi nhiều cho tới ngày Chủ nhật. Cuối tuần thì chỉ còn lại khoảng 10-20% cơ hội mưa mà thôi. Nhìn chung rằng sẽ rất là nóng cho những ngày sắp tới.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin lớn đầu tiên, bao gồm hai bản tin nhỏ, cho biết rằng là sau khi Tổng thống Trump quyết định ký sắc lệnh chấm dứt chương trình không khoan nhượng, chia cắt các trẻ em cũng như cha mẹ là những người nhập cư bất hợp pháp, thì bây giờ vấn đề lộn xộn vẫn chưa chấm dứt. Theo cái tòa Bạch Cô, theo Ngũ Giác Đài cho biết, các giới chức liên bang có thể đưa khoảng 20.000 các trẻ em từ các trại tập trung chuyển vào 3 căn cứ quân sự ở Texas và 1 căn cứ ở Arkansas. Và bản tin nhỏ kế tiếp là cho biết rằng là số phận của khoảng 2.300 trẻ em bị chia cắt khỏi cha mẹ của chúng hiện tại vẫn chưa được rõ ràng, và các giới chức đang xác định cũng như đang tranh luận xem là số phận của các em này sẽ ra sao. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản báo cáo về việc rò rỉ khí methane được đưa ra sau một nghiên cứu 6 năm cho thấy rằng là các công ty năng lượng đã thải ra lượng khí cao hơn 60% so với những gì mà cơ quan bảo vệ môi trường đã nói. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Tại hội nghị của đảng Dân Chủ được tổ chức trong tuần này, thì các giới chức lãnh đạo của đảng bây giờ đã tập trung vào các vấn đề chính thay vì chỉ tập trung vào vấn đề chống ông Trump. Tại vì các giới chức hàng đầu của đảng Dân Chủ đã xác định rằng chỉ chống ông Trump không thể nào chuyển một số tiểu bang ủng hộ đảng Cộng Hòa thành đảng Dân Chủ được. Và cuối cùng là một kế hoạch đã được các cơ quan bảo vệ môi trường gửi cho chính phủ liên bang trong ngày hôm qua thứ Năm, nhằm bảo vệ các rạn san hô khỏi bị ảnh hưởng thêm. Theo đó, việc câu hoặc là săn bắt các loại cá như là cá mú, cá hồng và một số loại cá khác sẽ bị cấm trải dọc theo hàng trăm dặm bờ biển của vịnh Mễ Tây Cơ, kéo dài suốt tiểu bang Texas. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì trên trang bìa của tờ Dallas Morning News vẫn là tin liên quan tới Tổng thống Trump về việc sẽ chấm dứt chính sách chia rẽ gia đình. Cái này sẽ xoa dịu được dư luận nhưng lại có thêm những vấn đề khác phát sinh. Sau đó là một số nơi sẽ cung cấp thời gian nghỉ ngơi và viện trợ cho những người sau những cái hành trình nguy hiểm trong cái việc mà bị chia các gia đình vượt biên giới không hợp pháp. Tiếp theo đó là các bản tin, các tiểu bang có thể buộc các nhà bán lẻ trực tuyến thu thuế. Những người nào mà hay shopping online mà nghe cái tin này thì chắc sẽ rất là buồn. Và một cái tin khác nữa là đây là ác mộng của những người đang mỗi ngày phải đi làm trên highway, và ngày hôm qua thì đã có một cái xe chở nhựa dễ cháy chạy quá tốc độ đã gây ra cái tai nạn trên highway US-75 và đường US-75 và 635, đã làm cho cái đoạn highway nó hoàn toàn bị tắt. Rất là nhiều người đang đi trên những cái highway này bị mắc kẹt suốt 11 tiếng đồng hồ, từ 4 giờ sáng cho tới sau 3 giờ chiều thì mới cái lượng lưu thông nó mới bình thường được trở lại. Một bài báo khác là hành động thắt chặt kinh doanh được cho là nguy hiểm. Tiếp theo đó là những cái bản tin nhỏ là thêm 2 ứng viên thị trưởng bị giết ở Mexico trong vòng 24 tiếng. Và tổng cộng như vậy là đã có tới 18 người bị giết ở trước cuộc bỏ phiếu bầu cử vào ngày 1 tháng 7 này. Vâng, xin mời hai anh với những bản tin chi tiết.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì trên Houston Chronicle trang đầu tiên ngày hôm nay thì nói một cái bản tin về việc rằng là những cái báo cáo cho thấy là cái lượng khí methane thải ra đã nhiều hơn và đã làm cho các cái kế hoạch công nghiệp đang gặp rất là nhiều các khó khăn. Các công ty dầu khí và gas của Hoa Kỳ được cho là đã thải ra nhiều cái khí methane hơn vào cái không khí so với ước tính của chính phủ liên bang, và nó đã gây ra nhiều thiệt hại đến môi trường và có khả năng gây ra những ảnh hưởng đối với cái khí đốt thiên nhiên sạch cho một cái tương lai dự trù là sẽ không có còn cái khí carbon nữa. Đó là theo một cái nghiên cứu được công bố vào ngày hôm qua, ngày thứ Năm. Metan là thành phần chính của khí thiên nhiên và là một cái loại khí nhà kính có cái nhiệt độ nóng hơn so với khí carbon dioxide, tức là CO2, giúp thúc đẩy cho cái sự thay đổi của khí hậu. Cái nghiên cứu khoảng 6 năm về khí metan phát hiện rằng là cái tỷ lệ thải ra hàng năm từ các công ty năng lượng cao hơn khoảng 60% so với những cái báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. Các dự án cho thấy là 13 triệu tấn metric methane đã thải ra mỗi năm, và cái lượng thải ra này nó tương đương với 2 tỷ mỹ kim khí tự nhiên bị mất. Và cái điều đáng nói rằng là cái khí này nó có thể đủ cung cấp nhiên liệu cho khoảng 10 triệu gia đình. Nghiên cứu do Tổ chức Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ thực hiện và do 140 nhà nghiên cứu đến từ 40 tổ chức được coi là một cái nghiên cứu đầy đủ nhất từ trước đến nay về cái loại khí metan này. Các mức độ khí metan khác nhau đã làm xói mòn những cái lợi ích tiềm năng của việc sử dụng khí tự nhiên cho cái khí hậu, và qua đó làm cho việc sản xuất ít hơn cái lượng khí carbon dioxide. Hầu hết thì các khí thải trước đây đã không có được những cái báo cáo rõ ràng và thường xuyên, và do vậy thì đã làm cho rất là nhiều người không biết về cái việc mà cái lượng khí metan thải ra nhiều hơn. Điều đó có nghĩa rằng là nếu như mà không được quan tâm nhiều hơn thì sẽ gây ra rất là nhiều nguy hiểm cho cái thời gian sắp tới. Và nghiên cứu cho rằng là nên có các quy định nghiêm ngặt đến từ tiểu bang và liên bang đối với cái lượng khí thải trong thời gian này và sắp tới, đặc biệt rằng là đối với cái lượng khí metan. Khí thiên nhiên từ lâu được coi là một cái nhiên liệu quen thuộc trên toàn thế giới, được nhiều người sử dụng, được nhiều quốc gia sử dụng. Cho đến khi mà các cái nguồn năng lượng tái tạo như là năng lượng gió và năng lượng mặt trời trở nên phổ biến, phổ thông hơn và giá cả được xem là rẻ hơn so với lúc này. Phần lớn là cái việc giảm cái lượng khí thải carbon ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây là do sự thay đổi từ các nhà máy điện đốt than sang những cái nhà máy tự nhiên đốt cháy. Các cái khí thải methane vốn thải ra từ những cái giếng rò rỉ đường ống đã trở thành một cái vấn đề của khí thiên nhiên, và cái khí này độc hại hơn 80 lần so với cái khí carbon dioxide, cái nghiên cứu này cũng nói thêm. Và đã có một số công ty dầu khí lớn của Hoa Kỳ đang cố gắng thay đổi để giảm bớt cái lượng khí thải methane. Ví dụ như là đại công ty ExxonMobil là một trong những công ty khí đốt tự nhiên lớn nhất của Hoa Kỳ, cho biết là mùa thu năm ngoái, tức là vào khoảng tháng 7, tháng 8 năm ngoái, thì đã bắt đầu cho việc giảm bớt cái việc thải ra khí methane. Vào tháng 5 thì công ty cam kết nỗ lực rộng hơn để mà giảm cái khí thải methane hơn 15% trên toàn thế giới vào năm 2020. Và cái nghiên cứu này được xem là một trong những cái nghiên cứu toàn diện nhất và đầy đủ nhất về cái khí methane từ trước đến giờ, với sự tham gia của các cái nhà nghiên cứu, các nhà khoa học đến từ những trường đại học nổi tiếng, bao gồm trường đại học Harvard, Stanford, đại học Texas, Texas A&M và trường đại học Houston. Xin quay trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị, một bản tin nói về việc chia cắt gia đình di dân bất hợp pháp. Đây là một cái thách thức đối với chính quyền của Tổng thống Trump. Tổng thống đã ký sắc lệnh hành pháp cho các gia đình di dân được giam cùng nhau trong thời gian tiến trình pháp lý được xúc tiến nếu họ bị bắt gặp vượt đường biên giới vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Mặc dù điều này có nghĩa là Hoa Kỳ đã chấm dứt một chính sách bị chỉ trích từ các nhà hoạt động nhân quyền cho đến các lãnh đạo doanh nghiệp, nó cũng có nghĩa là những trẻ em di dân sẽ bị giam giữ vô thời hạn. Chính quyền của Trump vẫn phải đối mặt với các thách thức pháp lý do sắc lệnh của tòa án hạn chế thời gian giới chức di trú có thể giam giữ người vị thành niên tối đa là 20 ngày. Mặt khác, chính quyền của ông cũng đối mặt với các chỉ trích về các chính sách di trú cứng rắn vốn có vai trò trung tâm trong chiến dịch tranh cử của ông vào hồi năm 2016 và trong chính quyền của ông hiện nay. Các quan chức chính quyền không thể nói rõ liệu việc chia cắt gia đình sẽ chấm dứt ngay lập tức hay khi nào và bằng cách nào mà các gia đình bị chia cắt có thể được gặp lại nhau. Ông Brian Marriott, phát ngôn viên của Cục Quản lý về Gia đình và Trẻ em của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh nói rằng vẫn còn quá sớm và chúng tôi đang chờ chỉ thị mới về vấn đề này. Đoàn tụ vẫn luôn là mục tiêu cuối cùng của những người được tin tưởng giao cho nhiệm vụ chăm sóc những em nhỏ không có người lớn đi cùng và chính quyền đang hướng đến mục tiêu đó. Sắc lệnh của Tổng thống Trump là một hành động đảo chiều rất hiếm thấy của ông để đưa các bậc cha mẹ có con nhỏ lên tuyến đầu của tiến trình pháp lý di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, nó lại không chấm dứt được chính sách không khoan nhượng đã kéo dài được 10 tuần, vốn yêu cầu truy tố những di dân vượt biên bất hợp pháp theo điều luật hình sự về nhập cảnh Hoa Kỳ. Tổng thống cũng đã phát biểu khi ông ký sắc lệnh hành pháp trong một cuộc họp được sắp xếp vội vã. Mục đích là để các bậc gia đình được ở cùng nhau, đồng thời bảo đảm rằng chúng ta có một đường biên giới rất mạnh. Chính phủ các nước Trung Mỹ và Mỹ Tây Cơ hoan nghênh quyết định của Tổng thống, nhưng họ nói rằng vẫn canh chừng để bảo đảm rằng quyền lợi của công dân nước họ được tôn trọng. Phu nhân của Tổng thống Trump là bà Melania và con gái cũng rất ủng hộ ông làm việc đó. Mặc dù là ông đã có tìm cách đổ lỗi cho những người dân chủ về chính sách chia cắt gia đình và buộc họ phải nhượng bộ, bao gồm đồng ý chi ngân sách cho một bức tường dọc biên giới với Mỹ Tây Cơ mà Tổng thống mong muốn. Chỉ trong một vài ngày qua, Tổng thống đã nhấn mạnh rằng trong vấn đề chia cắt gia đình, ông bị luật pháp bó tay bó chân, mặc dù chính quyền của ông thực thi chính sách không khoan nhượng. Tuy nhiên, mức độ lên án việc chia cắt gia đình từ bên trong cũng như bên ngoài của tòa Bạch Ốc cũng cuối cùng đã làm cho Tổng thống thay đổi được ý kiến. Pavan Gulaskar, một giáo sư về luật di trú Đại học Santa Clara, nói rằng không có khả năng tòa án liên bang Los Angeles với thẩm quyền về thỏa thuận floor sẽ đáp ứng yêu cầu của chính phủ về việc điều chỉnh. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng cần phải có những thay đổi lớn trong hoàn cảnh thì mới dẫn đến thay đổi trong thỏa thuận. Nếu điều đó không đủ để thay đổi thỏa thuận thì không rõ tại sao bất cứ điều gì lại đủ điều kiện để thay đổi. Việc đảo chiều của Tổng thống cũng gây ra một loạt những vấn đề đau đầu cho chính quyền của Tổng thống. Chẳng hạn như họ phải chật vật tìm chỗ để cho các gia đình được giam giữ cùng với nhau, có khả năng là trong thời gian dài, và làm sao để những cái gia đình đã bị chia cắt có thể gặp lại nhau. Ông Antonio Romeo, giám đốc điều hành Liên hiệp các quyền tự do công dân Hoa Kỳ, cho biết rằng sắc lệnh hành pháp này chỉ thay thế khủng hoảng này bằng một cuộc khủng hoảng khác. Trẻ em không hề thuộc về nhà tù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi được giam chung với bố mẹ. Nếu Tổng thống cho rằng giam giữ các gia đình trong nhà tù vô thời hạn là điều mà công chúng đòi hỏi, thì ông đã lầm to. Những người làm cha mẹ do giới chức biên giới chuyển lên để truy tố đang được giam giữ trong các nhà tù liên bang, trong khi con cái họ vẫn còn bị giam ở các cơ sở của cơ quan bảo vệ biên giới và ở Hoa Kỳ, hoặc được chuyển lên các cơ sở do Văn phòng Tái định cư Người tị nạn, một cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Xin trở lại với các anh.
Dạ vâng, và nói tiếp phần tin của Hoàng Thủy thì thưa quý vị, số phận của khoảng 2.300 em nhập cư bất hợp pháp khi đi chung với cha mẹ của mình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, khi mà các giới chức của chính quyền cũng như những người ủng hộ đã mở ra các cuộc tranh luận trong ngày hôm qua để xác định bước đi tiếp theo cần phải làm là gì sau khi Tổng thống Trump đã đột nhiên kết thúc chính sách chia rẽ gia đình của mình tại các biên giới khu vực Tây Nam của Hoa Kỳ. Theo như phát ngôn nhân của Văn phòng Tái định cư tị nạn liên bang là Kenneth Wolf, đây vốn là một bộ phận của cơ quan y tế và dịch vụ nhân sinh phụ trách các trẻ em vị thành niên, thì phát ngôn nhân này cho biết trong ngày hôm qua là hiện có hơn 2.440 em được nuôi dưỡng từ 12 tuổi trở xuống. Không rõ trong số 2.440 em đó là có bao nhiêu em bị chia cắt từ cha mẹ của chúng. Nhưng theo như những người ủng hộ thì cho rằng hầu hết các em này đều bị chia cắt tại biên giới với cha mẹ của mình. Và các trẻ em bị chia cắt có khuynh hướng là nhỏ hơn so với những cái em mà vị thành niên không đi cùng người khác đến đây một mình. Thường những em đi một mình là đến biên giới, vượt qua biên giới để tìm gia đình của chúng. Và các em này nằm trong độ tuổi từ 10 đến 17 tuổi. Và những cái sự hỗn loạn cũng xuất hiện tại một số tòa án liên bang. Tại đó thì cha mẹ đã bị truy tố hình sự, trong khi con cái của những người này bị đưa vào các trung tâm chăm sóc. Theo như phát ngôn nhân của chính quyền tại quận hạt phía Tây của tiểu bang Texas cho biết là một số bản án nhập cảnh bất hợp pháp đang chờ dành cho các bậc cha mẹ, những người nhập cư vào Hoa Kỳ bất hợp pháp đã bị bãi bỏ sau tuyên bố của Tổng thống Trump trong ngày thứ Tư. Chính sách không khoan nhượng của ông Trump, theo đó cha mẹ thường chỉ phải ở tù một vài ngày vì tội vượt biên bất hợp pháp trước khi bị đưa vào các trung tâm giam giữ, di trú do Bộ Nội an điều hành. Và từ đó, những người này nhanh chóng bị trục xuất mà không có con cái đi cùng. Trong một trường hợp thì một người cha Guatemala bị trục xuất và không biết đứa con 18 tháng tuổi của mình ở đâu. Và trong vòng 5 tháng trời như vậy, cho đến khi hai người được đoàn tụ vào tháng 12 vừa qua. Và văn phòng tái định cư người tị nạn cho biết họ không được thông báo thường xuyên về cách thức hoặc thời điểm cha mẹ và trẻ em bị tách rời ra, cũng như khi nào được đoàn tụ. Và bây giờ về tình hình này thì theo như các bản tin cho biết rằng là những người nhập cư bất hợp pháp cũng như những trẻ em bị chia cắt bây giờ có thể sẽ được giam chung một chỗ. Và những căn cứ quân sự, trong đó có 3 căn cứ tại tiểu bang Texas và 1 căn cứ tại Arkansas, có thể sẽ là nơi tạm trú cho khoảng 20.000 trẻ em, cũng như rằng là cha mẹ của chúng. Và đây là một bước đi mới được nhiều người ủng hộ, nhưng còn những cái tranh tụng tiếp theo là nên làm tiếp theo là những cái bước gì để tránh cho những cái vấn đề về nhân đạo tiếp diễn như thời gian vừa qua. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào Hoàng Thủy tại Dallas.
Dạ vâng, và xin chào hai anh và quý vị thính giả ở Houston. Và thưa quý vị thính giả ở Dallas, hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2018 thứ Sáu, đây là những chương trình trong ngày của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, 7 giờ đến 8 giờ, tin tức nối kết hai miền, 8 giờ đến 8 giờ 30, đồng hành cùng World Cup, 9 giờ 30 đến 10 giờ, kinh tế thị trường chứng khoán, 11 giờ đến 12 giờ, công dân Việt Mỹ, 12 giờ đến 12 giờ 25 tin tức, 12 giờ 25 đến 12 giờ 30 bình luận, 2 giờ đến 2 giờ 30 garage sale, 3 giờ đến 4 giờ chiếc xe và bạn, 5 giờ đến 5 giờ 30 tin tức, 5 giờ 30 đến 6 giờ nhật báo truyền thanh, Đài Á Châu Tự Do. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị có thể nghe đài Radio Sài Gòn Dallas bằng rất là nhiều cách như sau. Quý vị có thể nghe trong xe hoặc trong nhà qua làn sóng 1600 AM, hoặc quý vị cũng có thể nghe trên website ở địa chỉ saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, hoặc quý vị cũng có thể nghe bằng điện thoại suốt 24 giờ trong ngày và nghe ở bất cứ nơi đâu. Hiện giờ đang là số 712-775-8118, 712-775-8118. Hoặc quý vị cũng có thể download trên cell phone của mình Thảo Trình, Sài Gòn Dallas Radio. Lưu ý là Thảo Trình trên cell phone tên là Sài Gòn Dallas Radio, có logo của đài 1600 AM với hình mặt trăng và cây trúc. Kính mong quý vị luôn luôn yêu thương, ủng hộ đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mong quý vị đừng rời làn sóng của đài sau một vài phần thương mại quảng cáo. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin tức kết nối.